Thưa quý thính giả, ánh sáng ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh đã rời Việt Nam sau các chặng dừng chân an toàn tại Hà Nội và Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 năm 2008. Thế nhưng, khoảng tối nó để lại vẫn âm ỉ trong lòng những ai muốn bày tỏ thái độ chống Trung Quốc vi phạm nhân quyền và chính trị hóa sự kiện thể thao toàn cầu. Trà My ghi nhận câu chuyện của sinh viên Nguyễn Tiến Nam, một trong số những người bị công an bắt giữ và hành hung vì có ý định biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Từ đồn công an mới về nhà, anh Nam thuật lại.
Ngày hôm qua vào khoảng 9 giờ đúng giờ Việt Nam, tôi có đến trước cửa chợ Đồng Xuân và cầm một chiếc cờ có 5 hình vòng cầu số 8 và chữ chạy theo Olympic Bắc Kinh và hô hào đồng bào xung quanh đấy tập trung lại để biểu tình chống lại sự bành trướng về mặt Bắc Kinh Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa và vấn đề Trung Quốc đã bắn giết vô cớ ngư dân Việt Nam vào năm 2005. Tôi bị lực lượng an ninh trấn áp và họ bóp cổ tôi, họ không dám nhận họ là công an, họ bảo họ là một người bất bình, họ bóp cổ tôi và tôi có ảnh rồi, tôi đã gửi lên một số trang mạng rồi. Với cục ngón tay cái họ dí vào giữa kết hầu của tôi không thở nói thở được, họ bắt trấn áp tôi vào nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Sau đó họ giải anh về đâu và cái diễn tiến sau đó như thế nào ạ?
Họ đưa chúng tôi về văn phòng của ban quản lý chợ ở Đồng Xuân, có 8 người bị đưa về đây, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng ở Hà Tây, tôi, chú Vi Đức Hồi ở Lạng Sơn, chị Lê Thị Kim Thu, hai sinh viên đó là sinh viên Ngô Quỳnh và Nguyễn Văn Nhất ở Bắc Giang và một em học sinh tên là Sơn ở Hải Phòng. Đầu tiên là công an tên là Minh làm ở A38 thuộc Bộ Công an đánh tôi rất dã man. Trong đường dẫn tôi vào trong khu vực đấy, nó đã cầm tóc tôi để lôi vào ban quản lý chợ. Và sau khi vào trong đấy, nó đã đánh tôi rất dã man và đưa về phòng kín đấm liên tục vào ức tôi. Thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã lên tiếng phản đối. Thì hắn bỏ tôi ở trong đấy và hắn ra ngoài hắn đánh tiếp nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Hắn đánh đập rất dã man và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị sưng một bên mặt. Và sau khi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh dã man như thế thì nhà giáo Vũ Hùng quay ra lên tiếng phản đối. Bảo là anh ấy già rồi, sao các anh lỡ thế, anh nghĩ anh đánh tuổi chú thể anh các anh mà các anh làm như trò như thế à. Thế là hắn quay lại đánh tiếp anh Vũ Hùng và những tên công an xung quanh đấy thì giả vờ can kiểu rất bố láo, đó là can nhưng mà cố giữ tay giữ chân để không cho phản ứng để cho tên mình này đánh tôi là một, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là hai, nhà giáo Vũ Hùng là ba, thì chúng tôi lên tiếng phản đối không được đánh chúng tôi vô cớ. Và sau đó thì họ đưa chúng tôi lên xe ô tô áp tải về công an phường Đồng Xuân để làm việc với các công an thuộc Bộ Công an Việt Nam.
Thưa, cái buổi làm việc đó kéo dài trong bao lâu và anh đã bị giữ thời gian bao lâu trước khi anh được thả về ạ?
Tôi bị giữ từ 9 giờ 10 phút buổi sáng ngày 29 tháng 4 và đến 11 giờ đêm là 23 giờ Việt Nam. Sau khi thẩm vấn rất cắt cao và dùng những lời lẽ chửi bới vô văn hóa, lăng mạ, lăng nhục chúng tôi, thì đến 11 giờ thì chúng đưa chúng tôi ra xe ô tô của công an các tỉnh, tôi thì được công an tỉnh Yên Bái đưa về tỉnh Yên Bái, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì về Hải Phòng, anh Vũ Hùng thì về Hà Tây, mọi người nữa thì mỗi người về một tỉnh.
Trong suốt mười mấy tiếng giam giữ anh như vậy đó thì những cái nội dung làm việc như thế nào, họ đặt ra những cái vấn đề gì?
Bắt chúng tôi khai là ai đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, ai là người cầm đầu, ai giúp đỡ chúng tôi tài chính, thì chúng tôi có trả lời họ là không ai cầm đầu, chúng tôi đi do tự nguyện, do tư cách cá nhân, do cảm thấy bức xúc với nhà cầm quyền Bắc Kinh và do lòng yêu nước của chúng tôi. Và sau đó họ có bắt chúng tôi phải khai ra lẩy lọ để nhận một số vấn đề mà chúng tôi không làm. Họ đe dọa chúng tôi, bảo là chúng mày mà viết không thành khẩn thì chúng tao sẽ có biện pháp mạnh với chúng mày. Chúng mày nhìn thấy người Trung Quốc đánh tội phạm như nào chưa? Đấy, họ bảo thấy người Trung Quốc đánh tội phạm như thế nào chưa? Thì chắc là họ lại nghĩ đến những cái vụ đàn áp của bọn bành trướng Bắc Kinh đã đàn áp anh em dân chủ bên đấy rất dã man nên chúng bị cắt được với chúng tôi. Thì tôi chưa biết là biện pháp như thế nào.
Dạ, và khi mà họ quyết định trả anh về nhà đó thì họ có đưa ra những yêu cầu, những cái điều kiện như thế nào không thưa anh?
Có ạ, đêm qua vào thì đáng ra tôi như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện tại bây giờ đang bị nhốt tại công an thành phố Hải Phòng thẩm vấn rất cao. Chú Vi Đức Hồi, nhà giáo Vũ Hùng và tất cả anh em. Còn riêng tôi hôm qua thì tôi bị đánh vào ức, tôi lôn nẹ rất nhiều, lôn hết thời gian ra. Đến buổi chiều tối thì tôi lôn ra một chút máu đỏ, thì tôi đau và tôi không thể tiếp tục về Yên Bái, tôi không thể tiếp tục trả lời thẩm vấn của chúng nó được. Tôi bảo tôi ra công an thành phố bây giờ, tỉnh bây giờ tôi cũng không thể nào trả lời nữa, giờ tôi rất mệt và đau. Thế là chúng sợ tôi có vấn đề gì nên chúng thả trả tôi về gia đình và hẹn ngày mai ngày kia sẽ đưa tôi ra tỉnh Yên Bái để làm việc. Công an tỉnh Yên Bái để làm việc.
Vâng, tức là anh sẽ còn tiếp tục làm việc với công an ở khu vực.
Vâng, tôi đã có lời cảnh báo là sẽ phải làm việc, tiếp tục làm việc.
Thưa anh, là trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam là cái biểu tình chưa được chấp nhận như vậy mà anh cũng biết là rất là khó khăn, mà tại sao anh vẫn quyết tâm là phải đi ra biểu tình để biểu lộ cái thái độ của mình?
Thì bố tôi thì cũng là một người thương binh kháng chiến đánh Trung Quốc năm 1979. và đã mất 81% sức khỏe cho Trung Quốc tại trận chiến năm 1979. Và vấn đề nữa là vấn đề về Trường Sa Hoàng Sa, chúng dám tuyên bố trên công luận thế giới là Trường Sa Hoàng Sa là của chúng. Chúng sỉ nhục lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, chúng ngang nhiên bắn giết ngư dân Việt Nam. Vào năm 2005, hôm qua tôi cũng có được tiếp xúc và nói chuyện với những đồng bào người Thanh Hóa và tôi rất xúc động và đã khóc. Người thì mẹ mất con, anh mất em, chồng mất vợ, con mất cha.
Dạ, tức là xuất phát từ cái sự bà căm phẫn trước những hành động lấn lướt của Trung Quốc mà anh quyết tâm là phải có những cái hành động cụ thể để biểu lộ thái độ của mình, bất chấp những cái sự nguy hiểm.
Trước khi tôi tham gia cuộc biểu tình này, tôi đã xác định sẵn, dù tôi có bị bắt hay bị đàn áp hay bị đánh đập dã man đến mức độ nào, cho dù có phải đổ máu, thì chúng tôi vẫn quyết tâm biểu tình lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Bắc Kinh Trung Quốc về sự bành trướng của họ.
Có nhiều người nói là có nhiều cái cách để biểu lộ cái thái độ của mình, không nhất thiết việc phải biểu tình là cái việc mà Việt Nam chưa có mấy hoan nghênh đó. Thì vì sao anh không thể hiện thái độ của mình bằng những hành động khác mà lại đi biểu tình?
Hiện tại ở Việt Nam thì phải dùng những cái biện pháp rất xấu xa, đó là dùng những bức tường lửa để che chắn luồng thông tin từ nước ngoài về các vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa và vấn đề ngư dân Việt Nam bị bắn giết. Chúng tôi cũng đã từng dùng thư ngỏ lên tiếng trước công luận quốc tế rồi các thứ, nhưng mà người dân không thể được biết được về vấn đề đó. Người dân họ không được tiếp xúc với các nguồn thông tin, mà 600 tờ báo ở Việt Nam không một tờ báo nào dám nói lên vấn đề đó. Nên chúng tôi phải lên tiếng để cho nhân dân biết và nhân dân hiểu ra được là quân bành trướng Bắc Kinh đã làm gì, đất và đảo của chúng ta. Hiện tại tôi phải đi mượn máy điện thoại để trả lời quý vị đó. Nhưng tôi không còn cái phương tiện gì để liên lạc đâu ạ. Để mọi người ở quốc tế lên tiếng dùng chúng tôi. Tôi chưa biết ngày mai tôi đi thẩm vấn còn sẽ thế nào, nhưng hiện tại họ đã sử dụng những biện pháp xấu xa để đàn áp anh em dân chủ chúng tôi ạ. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị thẩm vấn rất cao và họ đã bắt thêm hai người nữa ở Hải Phòng rồi đó.
Dạ, hai người đó là ai, anh có được biết không ạ?
Một là chị Phương và một người con trai tên là Hưng nữa ở Hải Phòng. Thì hai người đấy ở Hải Phòng lên Hà Nội để định tham gia biểu tình nhưng họ chưa tham gia. Nhưng công an là thành phố Hải Phòng và quan bộ công an về Hà Nội, họ đã đến tận nhà hai người này và mời hai người này lên để thẩm vấn ở trên công an thành phố Hải Phòng.
Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Tiến Nam rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này.